Human Rights Watch nói phải có tiến bộ cụ thể trong đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch thúc giục Hoa Kỳ và Việt Nam đạt những tiến bộ cụ thể từ cuộc đối thoại nhân quyền thường niên trước thềm cuộc đối thoại lần thứ 17 giữa hai nước sắp diễn ra tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 4 tới đây. Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Việt Nam nên nhân cơ hội cuộc đối thoại năm nay phóng thích các tù nhân chính trị và cam kết chấm dứt đàn áp các blogger, các nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai của người dân và những người chỉ trích nhà nước một cách ôn hòa. Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nhấn mạnh.
For the Vietnam government, we want to see significant improvements in a wide variety of areas on human rights.
Ông Robertson nói, chúng tôi muốn nhìn thấy những cải thiện đáng kể từ phía Việt Nam trong nhiều mặt khác nhau về nhân quyền, như tôn trọng quyền tự do ngôn luận của công dân, thôi bỏ tù những người thực thi quyền tự do bày tỏ quan điểm, tự do lập hội và tự do hội họp. Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ chiến dịch đàn áp chống lại những nhà hoạt động ôn hòa, và thực trạng này cần phải chấm dứt. Theo Washington, mục đích của các cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm nhằm tạo ra những kết quả cụ thể, thu hẹp cách biệt giữa các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế với các chính sách và cách thực thi nhân quyền tại Việt Nam. Human Rights Watch nói, Washington cần phải chỉ rõ với Hà Nội rằng nếu muốn trở thành một đối tác quốc tế có trách nhiệm, Hà Nội ngay lập tức phải có những tiến bộ mạnh mẽ để đáp ứng các cam kết của họ với quốc tế về mặt nhân quyền.
For the United States, we clearly want to have them pressure the Vietnamese government to recognize.
Ông Phil Robertson nói, chúng tôi muốn Mỹ phải áp lực Việt Nam công nhận các quyền tự do dân sự và chính trị của công dân mà Hà Nội đã nhất trí với thế giới. Đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ thường niên phải vượt xa hơn phạm vi chỉ là các cuộc họp hàng năm và phải trở thành một trọng điểm trong mối bàn giao hai nước. Vẫn theo Human Rights Watch, Việt Nam đang nỗ lực vận động để có một chiếc ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và sẽ không thể tránh khỏi các chỉ trích mạnh mẽ hơn về thành tích nhân quyền tệ hại trong thời gian qua tại tiến trình đánh giá định kỳ toàn cầu của Hội đồng này trong năm nay. Ông Phil Robertson.
Vietnam has already indicated that it's interested in running for a seat on the UN Human Rights Council.
Ông Robertson nói, Việt Nam đang tìm ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong giai đoạn 2014-2016, và Hoa Kỳ cần phải nói rõ với Việt Nam rằng sự ủng hộ từ Mỹ và các nước khác trên thế giới đối với Việt Nam trong nỗ lực này chỉ có khi và chỉ khi có các cải thiện đáng kể về nhân quyền tại Việt Nam. Human Rights Watch nhận xét, nhà cầm quyền Việt Nam trong thời gian gần đây liên tục mở ra nhiều phiên tòa chính trị trong nỗ lực ngăn chặn những tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước ngày một gia tăng. Tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại Mỹ chỉ ra rất nhiều trường hợp phản kháng ôn hòa bị kết tội hình sự tại Việt Nam. Trong năm 2012, vẫn theo Human Rights Watch, có ít nhất 40 người bị kết tội và tuyên án tù trong các phiên xử không đạt tiêu chuẩn về tiến trình xét xử công bằng. Đáng quan ngại hơn, vẫn theo Human Rights Watch, là chỉ trong một tháng rưỡi đầu năm nay, đã có thêm ít nhất 40 người khác bị buộc tội trong các phiên tòa chính trị. Human Rights Watch nói, chính quyền Hà Nội cần phải nhận ra rằng họ không thể giải quyết các vấn đề lớn về mặt chính trị và xã hội bằng cách đẩy tất cả những ai chỉ trích nhà nước vào tù. Trong những tháng gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam đang kêu gọi dân đóng góp ý kiến sửa đổi hiến pháp. Human Rights Watch kêu gọi Hà Nội nhân dịp này đề xướng một chương trình cải cách pháp lý cấp bách, bao gồm bãi bỏ các điều luật hình sự hóa những tiếng nói bất đồng chính kiến, những hoạt động thể hiện quan điểm cá nhân hay tổ chức công đoàn. Human Rights Watch cho rằng chính quyền Việt Nam lâu nay đã được thả lỏng về mặt nhân quyền, dẫn tới hậu quả là dân Việt Nam phải chịu đựng những vi phạm nhân quyền ngày càng leo thang. Human Rights Watch nói, lộ trình cải tổ đã rõ, nhưng để thực hiện được thì Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải dung chấp quan điểm bất đồng và chấp nhận quyền của người dân được cổ võ cho những quan điểm khác biệt với nhà nước. Cũng liên quan tới cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ sắp diễn ra ở Hà Nội ngày 12 tháng 4, một cuộc họp báo về tình hình nhân quyền Việt Nam được tổ chức tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ sáng ngày 10 tháng 4 hôm nay. Cuộc họp báo do dân biểu Christopher Smith, chủ tịch tiểu ban nhân quyền của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ chủ trì, bắt đầu lúc 10 giờ 45 sáng giờ thủ đô Hoa Kỳ với phần trình bày và trả lời báo chí của một số các nhà lập pháp Mỹ quan tâm đến nhân quyền Việt Nam và người Mỹ gốc Việt đại diện các tổ chức cổ suý nhân quyền cho Việt Nam. Trong số này có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người vượt biển PPSOS, tổ chức khởi xướng cuộc vận động nhân quyền cho Việt Nam tại Quốc hội Mỹ lần này. Ông Thắng cho biết thêm về nội dung và thông điệp của cuộc họp báo hôm nay.
Cái quan ngại nhất của chúng tôi hiện nay đó là phái đoàn của Chính phủ Hoa Kỳ đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị vào một cái cuộc gọi là đối thoại thường niên về nhân quyền với lại chính quyền Việt Nam. Mà trước khi lên đường đã không có một sự hội ý nào với lại cộng đồng người Mỹ gốc Việt, là những người am tường về cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, và đồng thời cũng không mời những cái thành phần mà đang tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở trong nước để mà tham dự cuộc đối thoại. Thế thì đối thoại với thuần túy những người vi phạm nhân quyền thì tôi nghĩ rằng cái đó sự thiếu sót rất là nặng nề. Cái điểm thứ hai là chúng tôi cũng kêu gọi, nhắc nhở phái đoàn Hoa Kỳ cần phải nêu lên với lại phía Việt Nam về cái tình trạng là chính sách là chính quyền Việt Nam tước đoạt tài sản của các giáo hội độc lập cũng như tước đoạt tài sản đất đai của người dân, mà trong đó có rất nhiều thành phần là công dân Hoa Kỳ, có nghĩa là đã vi phạm vào cái tài sản của công dân của một quốc gia khác và đặc biệt đó là của Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng sẽ nêu lên cái đề nghị kêu gọi là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần phải đưa Việt Nam vào trở lại cái danh sách của các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, tức là CPC, vì những cái vi phạm về tự do tôn giáo một cách trầm trọng và rất là phổ biến. Và đồng thời chúng tôi cũng sẽ kêu gọi ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại cái danh sách cần theo dõi về cái tình trạng buôn người, bởi vì chính quyền Việt Nam đã không làm gì, và không những vậy, trong nhiều trường hợp còn can dự vào cái tệ trạng buôn người và đứng về phe của cái kẻ buôn người.
Thưa anh, như anh nói rằng là họ, phái đoàn của Bộ Ngoại giao đã có mặt tại Hà Nội rồi, và cái phiên họp của mình, cái phiên họp báo ngày hôm nay cũng như là phiên điều trần vào ngày mai mới diễn ra, thì liệu chăng nó quá trễ, nó không có là một sự chuẩn bị cho họ trước khi đi?
Dạ không, ngày thứ 6 này thì mới bắt đầu vào buổi họp. Sự thì chúng tôi có liên lạc với bên Bộ Ngoại giao, chúng tôi cũng nhờ dân biểu Ed Royce, nhờ dân biểu Christopher Smith chuyển một số tài liệu sang cho Bộ Ngoại giao, và nhiều vị dân biểu khác cũng bày tỏ cái quan tâm với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước khi họ lên đường. Nhưng mà đó chỉ là những cái cuộc vận động trong hậu trường thôi. Lần này chúng tôi muốn có cái sự nhập cuộc và tiếng nói của tập thể người Mỹ gốc Việt ở trên toàn quốc, thành ra nó mang cái tính cách khác, cái tính cách là quần chúng, để mà nhắc nhở và cũng tạo áp lực thêm với lại phái đoàn Hoa Kỳ hiện nay đang có mặt ở tại Hà Nội.
Cuộc trao đổi trước anh có cho biết là ngoài cái cuộc điều trần ngày mai đó thì dự kiến sẽ có một cái cuộc điều trần tiếp theo trong vòng một tháng nữa, thì không biết tới nay cái lịch trình nó như thế nào, đã xác định cụ thể chưa?
Thực sự là còn hai cuộc điều trần nữa vào tuần tới ngày 18, thì hiện nay dự trù sẽ có một cuộc điều trần tập trung vào vấn đề buôn người, cái nạn buôn người sẽ do dân biểu Christopher Smith chủ tọa. Và sau đó chúng tôi kỳ vọng rằng là vào cuối tuần cuối của tháng 4 hoặc là khoảng đầu tháng 5 thì sẽ có một cuộc điều trần thứ ba, đặc biệt tập trung vào cái vấn đề tài sản mà của các giáo hội mà đang bị hoặc đã bị tước đoạt bởi chính quyền Việt Nam, và tài sản của rất nhiều công dân Hoa Kỳ đã và đang bị tước đoạt bởi chính quyền Việt Nam.
Vào sáng mai 11 tháng 4, cũng tại trụ sở Quốc hội Mỹ sẽ diễn ra cuộc điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam. Các nhân chứng, đại diện các tổ chức nhân quyền tôn giáo của người Việt hải ngoại và đại diện các nạn nhân bị buôn người sang Nga, bị đàn áp tôn giáo ở Cồn Dầu, Đà Nẵng sẽ tập trung trình bày ba lĩnh vực vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, bao gồm đàn áp tôn giáo, tra tấn và bạo hành bởi công an và nạn buôn người. Việt Nam tuyên án treo 4 quan chức sai phạm trong vụ Đoàn Văn Vương. 4 trong số 5 bị cáo trong phiên xử các quan chức sai phạm trong vụ cưỡng chế đất gia đình nông dân Đoàn Văn Vương lãnh án treo. Kết thúc phiên sơ thẩm bắt đầu từ hôm 8 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 10 tháng 4 tuyên phạt 4 cựu quan chức huyện Tiên Lãng gồm Phạm Xuân Hoa, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Lê Thanh Liêm, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vinh Quang, Phạm Đăng Hoang, nguyên bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang và Lê Văn Hiền, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, từ 15 tới 24 tháng tù treo về tội hủy hoại tài sản công dân, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng, bị cáo Nguyễn Văn Khanh, bị 2 năm rưỡi tù giam. các mức án của năm cựu quan chức này đều thấp hơn khung hình phạt. Bản án nói, Ủy ban huyện thực hiện cưỡng chế là do gia đình ông Vương không chấp hành quyết định thu hồi đất. Phản hồi về bản án dành cho các giới chức huyện chỉ thị việc cưỡng chế, đại diện bên bị hại, bà Phạm Thị Báu, em dâu ông Đoàn Văn Vương, nói.
Hôm nay thì gia đình chúng tôi đã gửi cái bản kháng cáo và nội dung bản kháng cáo nó là thứ nhất là chúng tôi không chấp nhận cái mức bồi thường do Hội đồng định giá tài sản của thành phố đưa ra là 295 triệu cho toàn bộ thiệt hại của gia đình nhà tôi. Thứ hai là chúng tôi không đồng ý cái mức án của họ bởi vì mức án đấy là rất là thấp. Với cái tội danh họ gây ra mà với chỉ với mức án như vậy là nó không hợp lý và có phần bất bình thường ở đây ạ. Chúng tôi nghĩ rằng là nếu như Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng xử lý thế như thế này thì tôi nghĩ rằng Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đang khích lệ cũng như là tạo điều kiện cho những tên cán bộ thoái hóa biến chất tiếp tục hoành hành ngang dọc và bóc lột xứ lao động của nhân dân chúng tôi ạ.
Gia đình ông Vương đã kháng cáo, phản đối các bản án dành cho các cựu quan chức huyện Tiên Lãng cũng như các bản án dành cho các thành viên trong gia đình họ. Quyết định cưỡng chế của các quan chức huyện Tiên Lãng dẫn tới vụ nổ súng của gia đình ông Vương sáng ngày 5 tháng Giêng năm ngoái để bảo vệ đất trước hàng trăm công an bộ đội võ trang đến thu hồi. 6 thành viên trong gia đình ông Vương nhận các bản án từ 15 tháng tù treo tới 5 năm tù giam về tội giết người, chống người thi hành công vụ. Vụ cưỡng chế đất nhà ông Vương, theo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là quyết định phi pháp.